Nam mô A Di Đà Phật. Vãng sanh là do định số. Người nào có số vãng sanh thì mới được vãng sanh. Tự lực là do ý chí kiên dũng mà thắng định số. Đúng không chưa vậy? Cái câu cái vế thứ hai, tự lực là do ý chí kiên cường mà thắng định số. Câu này có vẻ đúng. Có vẻ đúng. Mà còn nói rằng vãng sanh là do định số, người nào có số vãng sanh mới được vãng sanh. Phật không nói như vậy mà chúng ta lại nói như vậy. Cho nên chúng ta giảng giải sai kinh Phật. Cho nên có những người nói rằng là bác hồi giờ nghiệp chướng nặng quá rồi, 3-4 cái vòng nó đeo theo mình rồi, bây giờ là làm sao mà bỏ cái nghiệp này cho ai đây? Chẳng lẽ mình ra mình tạo một số nghiệp rồi để cho Phật lo sao lo, mình bỏ gì đó mình trốn ngủ. Nói những câu sai lầm, nói những câu sai lầm. Thậm chí cho những người nào khi thấy người ta bệnh bệnh trúng, trời ơi tôi biết bác được 3 cái vòng nó theo, mà không biết người đó có thay không, biết mà nó đào như vậy, làm cho người đó mấy năm trường đau khổ, tâm mờ mịt, ý chí hình như hết trơn. Gặp tôi nói bác có thấy cái vòng nào không? Không thấy mà tại sao nó có? Thế tại vì tôi đau cái lưng, thế tôi cũng đau hơn bác này sao tôi không nói? Thế tại tôi thường nhức đầu, tôi nhức đầu đến nửa xíu, tại sao tôi không nói? Đúng không chư vị? Tâm tướng sự hiện. Tâm tướng sự hiện. Cách đây mấy năm có một người, có một cô kia 30 mấy tuổi, 40 mấy tuổi gì không biết. Tôi ngồi dậy tới quay lại, tôi thấy một người quỳ bên đây. Chú ạ, mời làm sao cứu tôi. Trời ơi, ai vậy Đà Phật, đứng lên. Nhưng mà có người đứng lên. Đừng có quỳ, không tôi chết. Hỏi tại sao? Nó cứu tôi với. Chị có gì mà cứu? Tôi có 3 cái vòng nó theo. 3 vòng đầu ra tôi không thấy. Người ca một ông thầy đó, ông nói tôi có 3 cái vòng nó theo, cái nó báo hại hoài. Mà tôi biết có. Tại sao chị biết có? Tại vì tôi nhức đầu hoài thôi. Ôi trời ơi, tôi nhức đầu còn hơn chứ vị nữa. Tôi nhức đầu còn một xíu nữa. Tôi sao tôi không thấy? Tôi không nói. Tâm tướng sự hiện. Sư cô có đồng ý với con không? Tâm tướng sự hiện. Chứ vị hiểu không? Vọng tâm nghĩ đến mà hiện ra đó. Chẳng tin bây giờ chư vị thực hiện liền đi. Nhắm mắt lại niệm Phật. Niệm Phật mà không nghĩ tới Phật, không nhớ tới Phật, không cầu vãng sanh. Niệm Phật mà nghĩ rằng có một cái người bán cái hàng, gánh cái hàng, cũng như có một người bán bưng cái rổ. Mà cứ nghĩ cái người bán bưng cái rổ đi bán bánh ú ngồi ở Việt Nam. Chứ nghĩ đi, 2 phút sau chư vị có thấy hình như có một người bán cái lãng vãng giống như có một người bưng cái rổ thiệt. Rồi cứ nhíp tâm vào theo dõi đó đi, rõ rệt cái bà đó mặc áo trắng này, quần đen gì đó được. Đi, cứ tiếp tục như vậy mà nó duyên theo đó. Rõ ràng duyên theo cảnh, bị cảnh chuyển mục tiêu rồi. Do tâm mình nghĩ mà có như vậy. Cái bà đó bị ông thầy nào biết, ông thầy gì tôi không biết, nói là cô có 3 cái vong, bây giờ phải đi giải. Là tại vì ông thầy đó muốn tiền chứ gì đâu mà. Nên ông giải cho, ông giải gì, ông giải một lần. Ông giải tới 20 lần vậy. Đúng không? Mà ông thầy nào tôi không biết. Còn gặp tôi thì tôi không cần tiền. Tôi giải liền. Tôi biết con không có gì cả. Cô không có bệnh trạng gì cả. Tại vì tôi đang bệnh hơn nhiều hơn cô. Tại sao tôi vui vẻ? Cô bệnh ít hơn tôi. Tại sao cô nói oan gia trái chủ báo đời? Cái vong nằm đâu tôi không thấy. Không vững vàng. Rõ ràng. Giải tỏa. Tự nhiên cái ngôi mặt sang sổ lên. Hôm sau tới. Bây giờ hết chữa già hết rồi. Có gì đâu. Tâm mình lành mạnh, cảnh giới lành mạnh. Phật dạy chánh báo chuyển y báo, phải không bác Minh Thạnh? Chánh báo là gì? Cái tâm của mình vững. Chánh báo là gì? Đường tu của mình vững. Chánh báo là gì? Mình tu đúng kinh Phật. Chánh báo là gì? Mình thực hiện đúng kinh Phật. Y báo là gì? Thân thể của mình, người thân của mình, nghiệp trước của mình, oan gia trái chủ của mình chuyển theo. Mình không chịu ứng dụng kinh Phật. Mình để gì? Y báo, chuyển tranh báo, nghĩ oan gia trái chủ. Không có oan gia trái chủ mà làm mình cũng sợ chết luôn. Gặp cái con gió qua cũng oan gia trái chủ, gặp cái đau bụng cũng tướng là oan gia trái chủ, gặp đau cái vai cũng tướng oan gia trái chủ. Còn cứ căng căng chút đấy oan gia trái chủ tới bao. Đang ngồi thế này thấy cái chân nó nhức nhức đấy, đấy oan gia trái chủ nó bốp đấy. Thôi chết rồi. Tâm mình cứ nghĩ cái đó, tự nhiên mình bị chìm đắm trong cái đó. Cũng như tâm mình đúng ra giải thoát mà không chịu đi con đường giải thoát, cứ nghĩ rằng là nghiệp chướng mình tràn trề, bây giờ làm sao đi ra giải thoát, cứ quậy phá tìm cách hoa giải gì đó. Tự mình đi vào đó, chứ Phật có nói như vậy đâu. Nhược năng chuyển cảnh tức đồng Như Lai là câu Phật dạy. Cách gì? Cách đâu? Đâu mà ta không sợ, tức là ta chuyển cảnh sợ rồi. Ta không sợ cánh tội, bao nhiêu đời kiếp phải làm tội nhiều quá, bây giờ cứ vui dập vào trong đó mà gỡ sanh nổi. Ngài nói đi thắng về Tây Phương Cực Lạc đi, hoành triệt ư ngũ thú, ác đạo tự bế tắc, dị vạn nhi vô nhân, vô cực chi thắng đạo, dị vạn nhi vô nhân, là câu Phật tuyên dương phương pháp niệm Phật vạn sanh Tây Phương Cực Lạc mà ta không thực hiện, mà ta không quyết lòng đi, mà ta cứ ngày ngày lo sợ nghiệp trước, ngày ngày lo sợ oan gia trái chủ trước, ngày ngày lo sợ những cái gì hoàn toàn viễn vông. Đúng ra ta còn chịu năng hơn nữa, mà ta không chịu cầu, ta không chịu đợi, ta cũng sẵn sàng đón nhận, mà mới có một chút mà ta đã bắt đầu lo sợ rồi, thì làm sao đối diện với cảnh sanh tử, đối diện với cảnh tứ đại phân ly, làm sao ta chịu được, làm sao ta thoát qua được? Sư cô có hiểu không? Sư cô còn nói vậy có đúng không? Ta mới đã một chút mà ta chịu không nổi, thì trước cái cảnh mà sắp sửa xả bỏ bỏ thân gọi là tứ đại phân ly. Phật nói giống như con rùa mà người ta gỡ cái mai ra, đang sống người ta gỡ cái mai ra, làm sao chịu nổi? Ta có những móng tay dài, người ta cầm cái kìm rút cái móng tay ra, làm sao ta chịu nổi? Coi chừng trong lúc đó cảnh đau đớn chúng ta như vậy, mà cái tâm lực chúng ta không có tôi luyện, không có vững vàng, làm sao chúng ta có thể chịu được thử thách này? Mà không chịu thứ thế này, tức là ta chịu thua. Ta chịu thua tức là ta đi theo con đường thọ nạn. Mà ta vững vàng lên thì sao? 25 vị Bồ Tát giá trị cho ta liền lập tức. Ta vượt qua ách nạn như vậy. Con nói như vậy chứ con có thông cảm, có đồng ý với con không? Tư vị có thấy đồng ý với tôi không? Cho nên có nhiều người cứ tưởng là tôi là có thần tiên giáng thế gì, có thần nói gì, cứ có những cái chuyện mà nhập gia nhập thân nhập độ, cứ kêu tôi giải, tôi có tài nghệ nào bắt tôi giải chuyện đó. Tôi nói những đạo lý này để vực cái tinh thần người ta lại, để mà họ vượt, từ họ vượt qua. Nếu họ không nghe thì thôi, chứ giờ làm sao giờ, đúng như vậy. Quý bạn mà thôi. Đối nghiệp vãng sanh là vượt qua 6 đường luân hồi. Nghiệp chướng tự nó bế tắc, tự lực phải tự mình đoan diệt nghiệp chướng để mà tiến tới. Đúng không chưa vậy? Cái câu mà dự âm thường hay là mở nói hôm nãy chính là cái câu này đây. Hoành triệt ư ngũ thú, ác đạo tự bế tắc. Ác đạo là gì? Là nghiệp chướng, là oán thân trái chủ, là ma chướng, là những gì cản trở con đường thành đạo của chúng ta, bắt chúng ta phải chui vào trong cái nghiệp khổ, bắt chúng ta phải chui vào trong cảnh sanh tử luân hồi mà chịu nặng. Đó là gọi là ác đạo, giết hại sanh vật, kình cãi gì đó, khóc than lo âu gì đó, tất cả cái đó đều là ác đạo cả. Thế giới ngũ trược là ác đạo, đúng không chưa vậy? Tất cả những cái đó, niệm Phật trở về Tây Phương là đi ngang, đi trên cái đó, không phải chui vào cái đó mà đi, gọi là hoành triệt, đi ngang mà triệt tiêu những cái đó. Ác đạo tự nó bế tắc, chắc phải quyết lòng diệt nó mà nó bế tắc. Đừng có nghĩ rằng là thế giới này có một cái tội gì đó, tội khủng bố gì đó, quyết lòng diệt nó là nó hết. Không phải, coi chừng Tôi nói thẳng thắn như vậy, coi chừng. Tiêu Viễn nói một cái cuộc khủng bố này, tướng là sau đó hết sao, coi chừng có nữa có nữa. Nó tiếp tục hoài, tại vì là ác đạo tự nó đã hành thành ở đây rồi, không thể diệt được. Lấy đức báo oán mới có thể diệt được, không thể nào đem bom đạn mà diệt những người quyết lòng, họ quyết chết thì ta tù chịu thua, đúng không chứ vậy? Thật sự. Cho nên chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta lấy đức mà báo oán, chứ không thể nào sợ oan gia trái chủ, mà phải tìm cách vãng sanh thanh đạo để cứu độ họ. Đó là con đường mà chư vị sẽ giải quyết tất cả tận nguồn đau khổ của chúng sinh, đúng không sư cô? Phật dạy chúng ta như vậy mà, tại sao chúng ta không đi? Cho nên thành ra là diệt nghiệp thì nghiệp diệt lại, mà không diệt nghiệp thì nghiệp nó cũng chịu thua. Ta con đường ta đi, đi con đường tới Phật, đừng có đi con đường tới ma trước. Ma trước là nghiệp trước, ma trước là phiền não trước, ma trước là sanh tử luân hồi. Chứ vì mạnh dạn mà đi. Cho nên qua nhiều lắm, những cái gì đó đến với ta, ta mạnh dạn chấp nhận, đón nhận vui vẻ. Đón nhận vui vẻ tự nhiên nó trôi đi, ta trả được một số nghiệp. Ta không chịu đón nhận, ta âu sầu, ta lo lắng, ta sợ sệt. Ta kêu ông thầy này, tao giải, kêu thầy tao giải, ông giải, ông kiếm tiền nhiều quá, ông sướng quá. Ông sướng sao còn khổ như, khổ hơn mình nữa. Ông cũng giải được gì hết, đúng không? Ta giải gì ta đi con đường đó. Trong khi Phật chỉ cho chúng ta con đường giải thoát. Mười niệm tất sanh. Tất cả chúng sanh, dẫu là oan gia trái chủ, dẫu mình cho họ là ma là quỷ gì không biết, nhưng mà mình khuyên họ niệm Phật, họ đi trở về Tây Phương, họ thành đạo trước, họ có ma có quỷ gì đâu. Tại vì chúng ta đối xử bất bình đẳng, bất bình đẳng mà bị như vậy, chứ không có. Mong chúng mình hiểu được như vậy, tất cả đều hóa giải rồi. A Di Đà Phật. Vãng sanh trong đương nhiên ta sẽ trở thành Bồ Tát, còn kẹt lại đây ta vẫn là phàm phu sanh tử luân hồi. Chư vị nói hay nói dở gì tôi không biết, chư vị còn kẹt ở đây là chư vị còn bị nạn sanh tử luân hồi, còn chịu nghiệp chướng nặng nề. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, có nhiều người khoe này khoe nọ, nói này nói nọ, nói đủ thứ hết trơn, đắc này đắc nọ tùm lum hết trơn, sau cùng thì tay chân dãy dụa quờ quạng, miệng để kêu cha réo mẹ, tâm thì mơ mơ hồ hồ, nằm ngay đờ theo nghiệp thọ nạn. Lời nói của Ngài, lời nói của Ngài, tướng là khôn nhưng mà tình dài. Làm sao bằng một bà cụ tí thành trí kính, ngày ngày cứ niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bà cụ đối bà cụ cũng không buồn, bà cụ bị người ta chửi bà cụ không la, không hét, không giữ lại. Bà cụ gặp nạn này nạn nọ, bị té lên té xuống, bị đau vai đau chân, bà cụ cũng không cần luôn. Tại vì bà cụ nói, dạ cái nghiệp của con đúng ra con có chịu nặng hơn, mà giờ chịu một chút này có đâu gì đâu, giữ vậy thầy. Phải không? Phải không chưa vậy? Bà cụ tự tại trước nghiệp khổ. Còn ta thì tướng là ngon lành, bị một chút chúng ta sợ lên sợ xuống, nghĩ này nghĩ nọ. Phải không sư cô? Ách nạn ở tại đâu? Tại tâm này. Giải thoát tại ở đâu? Tại tâm này. Nhất định tại tâm này. Buông ra đi, bỏ đi, coi như pha đi. Phật đã dạy rồi, cái thân nghiệp này đừng cầu cho nó không có bệnh, thì cái bệnh này chút chút ăn nhầm gì. Phải không? Con nói vậy có đúng không chứ cô? Giải tỏa ngay tại tâm này, chứ đâu có phải giải tỏa tại cái ông thầy ông tới ông cứu mạng mình, hay là cái ông bác sĩ ông tới ông đo tim mạch gì đó. Ông là cái tài gì mà ông có thể ông giải quyết được cái huệ mạng của mình. Đừng cho nên phải lo làm Bồ Tát trước. Làm Bồ Tát này làm được không? Không. Về Tây Phương Cực Lạc tự động làm Bồ Tát. Như vậy muốn làm Bồ Tát con đường dễ dàng. Muốn làm Phật con đường dễ dàng. Nhất định chuyên trí niệm cầu A-di-đà Phật. Tin tưởng niệm cầu A-di-đà Phật. Đừng có nghi ngờ niệm cầu A-di-đà Phật. Đại Thế Chí, Ngài đứng bên phải đó. Ngài cầm cái hai cái hoa đó. Ức Phật, niệm Phật. Đóng hết lục căn lại. Thành tâm liên tục niệm Phật, không còn vay mượn một pháp nào khác nữa. Nhất định tâm ý, nhất định tâm này khai mở ra. Nhất định tâm này khai mở ra. Ngài là đánh dắt Bồ Tát. Ngài nói lên câu này, chẳng lẽ Ngài nói qua rồi bây giờ Ngài nói lại sao? Không sợ đâu, tại vì chúng ta không hiểu, chúng ta không biết, chúng ta không chịu đi, chúng ta sợ, sợ đủ thứ hết trơn, thành ra chúng ta bị nạn. Câu trả lời khác, về Tây Phương Cực Lạc, ta chỉ hướng an vui cho cá nhân, ở lại đây ta mới có cơ hội cứu độ chúng sanh, đơn hơn như vậy. Như vậy mà có nhiều người nói tu gì tu mà cứ tìm đường vãng sanh, tìm đường đi về Tây Phương, ngủ trên đó, trong khi ở đây chúng sanh khổ quá, kêu chùa ở đây mà cứu. Thì chư vị trả lời sao biết không? Thì chư vị ở đây đây, cứu đi. Cứu được bao nhiêu? Chính phủ người ta cứu không cho mình cứu gì đâu. Cứu thấy bà kêu khổ quá, tới cho người ta ổ bánh mì, ngày mai tao cho nữa, tuần qua tôi cho rồi, sao hôm nay còn đòi nữa? Bà tham vậy. Cứ đứng mà đi, cứ mà đi, đi xin tiền người ta, đi xin tiền xong. Tại sao tôi xin tiền tôi cho người ta mà không chịu, không chịu cho tôi nhiều nhiều một chút? Mà rõ ràng người ta cũng có con, có cái, có vợ, có chồng, người ta nuôi muốn chết luôn. Mình xin tiền, mà cứ đi xin tiền ấy, cứ mà cứu được cái gì đây? Mà đó cái, cho cái bà đó được vài đồng euro, tôi mình cũng có cái nghèo quá, cho tôi xin chút nữa. Tại sao tham vậy? Là chửi người ta, là la rầy người ta rồi, phiền não trùng trùng. Mình nghe đó, tôi đi bố thí chút chút thôi. Mà cứ gọi là đi cứu người. Có nhiều cái chúng sanh sao lạ quá, lạ quá, lạ quá. Đi qua bên châu Phi đi, bên Nam Phi đi, người ta nằm đầy đường đấy. Bây giờ mũi rùi nó bù đầy mắt đấy. Người ta đưa đường cái bạn đi, trời ơi tôi cho 10 euro đồ ở đây, sao không kêu người khác, người ta còn mời tôi nữa. Mà thật ra mình có tới 1 triệu euro trong túi mà cho có 10 euro mà còn tính. À gì Đà Phật. Đúng không? Mà cũng không đắt ra được. Cái nạn của chúng ta nó như vậy rồi, làm sao đây? Chúng ta phải có cái con đường cứu chứ. Thế giờ này cứ nghĩ tới là cứ chấp nhận đời chút chút, nhưng mà cứ là cứu sao được, cứu được. Khổ quá. Như vậy nhưng những chuyện này là nó sai. Không phải là về Tây Phương chúng ta an vui cực lạc cá nhân đâu, mà về Tây Phương để chúng ta cứu chúng sanh. Tại cứu chúng sanh đâu phải cái địa cầu này đâu. Vô lượng vô biên chúng sanh trên khắp 10 phương pháp giới đang còn những người Bồ Tát. Cứu đấy, nhiều quá rồi, chưa không được. Nói tới vô lượng vô biên thì chư vị hiểu rằng không phải đơn giản. Về Tây Phương Cực Lạc thành đạo ta mới cứu được chúng sanh, ở tại đây ta bị chúng sanh lôi đi đọa lạc. Đúng không chư vị? Đúng không? Ở đây chúng sanh lôi chúng ta đọa lạc. Đọa lạc dữ lắm, chịu không nổi. Trong kinh khổ này chịu không nổi. Chỉ khi nào chúng ta về Tây Phương rồi, chúng ta tái lại trong đây, thì trong kinh Vô Lượng Thọ có cái câu gọi là hoằng bị giáp trụ. Là Phật ví dụ cho những người mà đã mang áo giáp rồi thì những cái sanh tử luân hồi nó bắn xuyên qua cái áo giáp đó không được. Tức là chúng ta muốn ở thì ở, muốn đi thì đi. Còn duyên chúng ta nói vài câu hết duyên chúng ta thì mất. Tại vì chúng ta không nghe làm sao bây giờ. Thì lúc đó mới được. Chứ còn bây giờ là phàm phu mà cứ lăn lộn đâu đó, chết luôn, chịu thua, chịu không nổi. Không cứu được, không cứu được người khác mà cũng không cứu được ta luôn. Để sao cùng nhau bị nạn. Đối nghiệp vãng sanh thành Phật thì rất là dễ tu, tư lực tu chúng thành Phật thì quá khó. Đúng không chứ vậy? Cho nên những cái điểm này là những bước, những nóc để mà giải tỏa cho những người hiểu lầm về cái phương pháp của Phật cứu tận chúng sanh. Đừng có lấy cái tâm ý chúng ta mà bé méo mất lời của Phật. Uống lắm, uống lắm, rất là uống. Đối nghiệp vãng dễ, tại sao dễ? Tại vậy Phật yêu cầu chúng ta hãy tin lời Phật dạy. Phật dạy chúng ta ăn ở hiền lành. Phật dạy chúng ta hãy lấy tâm thành kính mà đi. Phật dạy không dạy chúng ta phải có năng lực này, năng lực đó. Cho nên cái ban hộ niệm nào mà tự xưng mình năng lực này, năng lực đó, coi chừng đi sai. Phải cũng xin chư vị mà sư cô mà ngồi nắng quá chuyển chỗ khác cho không, nó nắng quá nhiều khi dù âm cứ nhìn thấy chứ nắng như vậy thì dù âm nói không nổi. Là chúng ta vẫn còn là người thấy nắng quá thì chúng ta chuyển lại chỗ mát mát một chút, chứ không nắng quá thì không kẹt lắm. Mình vui vui, mình nói cho vui vui một chút, tại vì dù âm nói vui quá cho nên có nhiều người đồng ý. Đồng ý thì sao? Cái là ngu gục. Cho nên khi những người nào ngu gục thì xin cho dư âm, xin thành tâm tha lỗi cho dư âm, tại dư âm nói dở quá nên chuẩn bị. Thôi giờ Nếu mà vậy thì chuẩn bị cái vỗ tay cho nhiều nhiều chút, là vỗ tay nhiều khi nó động động đó, cái nó làm cho thức tỉnh lại mình khỏi ngủ. Chứ giờ biết làm sao hơn, giờ ông cũng cái lực của ông cũng chỉ bấy nhiêu đó mà làm sao giờ ông có thể bước. Khổ lắm, thế gian này khổ lắm. Cho nên cái đường nào dễ thì mình đi. Đúng dễ không Bác Đạt? Thật sự đấy. Hôm qua Bác Đạt nói là bây giờ cái những mà đếm những người mà ra đi mà thành tựu mà vãng sanh đếm không hết. Còn những người cứ hồi nói hay mà rồi sau cùng đếm hoài đếm không có ai hết trơn. Nói hay mà đếm hoài đếm không có người nào thành tựu. Mà con người nó dở chút như vậy mà người ta thành tâm nhưng mà ta niệm Phật mà đếm không hết. Như vậy mà đi cái con đường đếm không hết sướng hơn chứ. Dở chút mà chúng ta thành tựu trước cái đã chứ. Thành tựu xong rồi để lại cái gương cho người khác, để người ta tiếp tục thành tựu, phải không sư cô? Con nói vậy có đúng không? Chứ cứ nói dỗ quá mà nói ra đếm hoài không có ai, không ai thành tựu hết trơn thì niềm tin ở đâu đây? Rồi chí nguyện của chúng ta làm sao mà tồn tại đây? Thì làm sao mà ngăn trở được những cái con đường mà ngoại đạo xen vào, cứ nói đạo Phật dễ quá cho nên thêm này thêm nọ thêm tùm lum tà la. Chính vì em đã đi tới những ngôi chùa mà chỉ cho người ta mở luôn xa, Phật có dạy mở luôn xa hồi nào đâu. Rồi vậy mới làm cái tâm giác thế này. Tâm giác trên là Đức Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái khổng giữa là Đức A Di Đà Phật. Khổng dưới là Di Lặc Tôn Phật. Phật, Đức Thích Ca có bày ra cái sơ đồ này đâu mà nói như vậy. Mà dạy như vậy. Mà cũng làm được như vậy. Rồi đưa ra cái thuyết này, lý thuyết này, lý thuyết nọ lung tung bèn hết. Rồi cái thành ra xen tạp vô trong kinh Phật. Đúng là mạt pháp thực. Bây giờ đây thì còn một phần, thì còn 50 năm nữa. Có biết còn nửa phần hay không? Phật Pháp. Ai cứu mình đây? Trong khi Phật Pháp tại đây chứ đâu? 10 niệm tắc sanh. Hãy cố gắng nuôi dưỡng cái này để cứu được người nào cứu. Chứ sau đó chưa chắc gì mình nói được câu này với chúng sanh trong năm, 60 năm sau. Chứ vì có đồng ý không? Đâu có dễ. Chính Pháp của Phật đâu dễ gì mà lưu truyền ra. Ai sẽ là giảng đây? Làm sao nếu mà có nhiều người giảng được, nhiều người nói được, nhiều người tin được thì trở thành chánh pháp của Phật rồi sao? Phải không chứ vậy? May mắn trong thời mật pháp mà chúng ta cũng bắt được câu chánh pháp để mà cứu người vãng sanh, tại sao cũng lo cứu mình đi? Đi cho chuyên, đi cho nhất, đi cho vững, đi cho định. Chúng ta đại định, sư cô đang tu thiền, con nói chuyện đại định. Định là gì? Tâm ta không lay chuyển. Ngoài bất trước tướng, ai làm gì đó ta vẫn đi như vậy. Chứ không thể là ta đi thế này khô khan quá, người ta đi ước quá, ta đi theo một cái. Đi theo một cái là bị ngoại nhập rồi, chi phối rồi. Nội bất đồng tâm, nhất định một câu A-di-đà Phật ta trì giữ. Ai làm gì làm, kệ họ. Ngoài không lây chuyển ta, trong này ta giữ vững. Đó gọi là định. Chứ không phải định là ngồi đó, mà định. Hiểu được như vậy rồi chúng ta mới thấy phải có chú định đàng hoàng. Đường đi kinh Phật đã dạy, ta cứ y giáo phụng hành, tức là ta định. Chứ không phải nghe thế gian bày cái này hay, bày cái kia hay là định, không phải. Đó là ngoại, bên ngoài là chi phối. Tức là chúng ta bên ngoài bị nó trước tướng rồi, chúng ta chấp vào bên ngoài rồi. Nội là đường ta đi như vậy, thấy người ta đi khác khác, mình đi khác cho nó vui. Không có chủ định rồi, không có chủ định thì thua. Cho nên người nào quyết định niệm Phật là trong đại định rồi, tối thượng thiền rồi, chứ không phải là đơn giản đâu chư vị. Tất cả đều là một hình thức khác nhau mà thôi. Mong chư vị hiểu được như vậy thì mới thấy tại sao người niệm Phật họ được vãng sanh, tại sao người niệm Phật có nghiệp mà họ được vãng sanh. Phải chăng nghiệp đã buông họ ra rồi? Họ buông họ ra rồi. Còn những người tu mà cứ bám vào nghiệp chết luôn. Không nên, không nên. Quyết định lấy tâm này mà đi. A-di-đà Phật. Vãng sanh trong thì an ổn tu hành cho đến ngày thành Phật, không bị chết, gọi là một đời thành Phật. Ở cõi này tu chưa xong thì chết mất. Chết mất thì chịu luân hồi đọa lạc. Đúng như vậy. Làm sao thoát cho được cái cửa tử này? Chư vị nghĩ coi, một cái người mà đầy đủ tội chướng, tàn gian oan thần trái chủ bao vây, làm sao chúng ta thoát được cái cảnh tử khổ, làm sao chúng ta thoát được sâu cửa tử đó bị đọa lạc. Hãy trả lời mau cái câu này đi, kịp thời đi, chứ không thì vài năm nữa, vài ngày nữa, thời gian trôi qua như bóng con qua cửa sổ, không kịp chuẩn bị. Nó thẳng thắn với chư vị, tu ở đây chưa biết được tới đâu, chết queo mất, tử khổ, tử khổ, tử khổ. Nó đến một cái nó đoạn mất tất cả những gì công phu của chúng ta, trải qua một cuộc cách đắm, thần trí của ta mê mê mờ mờ, hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên có nhiều người nói tu đời này, đời sau chúng ta tu tiếp chứ có gì đâu. Vì ông nói có nhiều lắm đấy, đọa lạc dày đặc phía sau, cảnh giới tối u phía sau, bị nạn chập trùng phía sau, chứ không phải không có, có nhiều lắm đấy. Đừng có nghĩ là đời này chúng ta tu, đời sau chúng ta tu tiếp, không phải đâu. Ngày hôm qua chúng ta nói tu, ngày nay gặp người ta dẫn đi chỗ khác, chúng ta đi chỗ khác liền. Trong một đời này cũng chập dần do dự. Đừng nói là khi qua một cuộc cách đắm. Chư vị phải nhớ là A-la-hán nhập thai bị mê, thụ thai bị mê, xuất thai bị mê. Chư vị đừng có A lán nhập thai không mê, thụ thai thì bắt đầu mê, xuất thai thì bắt đầu mê luôn. Bồ Tát nhập thai không mê, thọ thai không mê, nhưng xuất thai lại là phải mê, không phải là đơn giản. Đừng có nghĩ là mình phàm phu khi nhập thai, chuyển qua cái nhớ là chúng ta tỉnh táo để mà quyết định đời sau, không có đâu. Chỉ có Phật tái lại mới được thoát qua cái đó. Đấy là kinh Phật dạy, chúng ta phải hiểu, phải thấu. Là một người phàm phu khi nhập vào thai rồi hoàn toàn mê mờ. Mê mờ thì đi theo con đường nào đây? Ai dẫn dắt mình đi đây? Khó lắm đấy, khó lắm đấy. Hiểu được như vậy chúng ta mới thấy đây là cái cơ hội mà ngàn vàng, ngàn năm, ngàn kiếp qua, không biết chúng ta tu như thế nào bây giờ mới gặp được. Nhờ A-di-đà Phật mà đưa chúng ta về Tây Phương. Chư vị hiểu không? Đừng nghĩ cái một ông cụ này, ông cụ kia ít gì đó, ông cụ làm bậy làm bạ gì đó, ông cụ đó không vượt vãng sanh, coi chừng. Có một cái cơ may nào đó ông cụ vững tâm, tin tưởng, tín hành dùng hội tụ lại một điểm, ngay cái thời buổi, thời điểm lâm chung, ông cụ vãng sanh đấy. Nhưng mà khó dễ, khó lắm, mình phải lo chuẩn bị trước nha chư vị. Đừng có nên đi lung tung bèn, uổng lắm đấy, không phải đơn giản đâu. Cho nên vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, ai hết giờ rồi. Xin phép chư vị, giờ mới mà cái đồng hồ nãy chưa cởi ra, chứ nếu để đồng hồ trước thì thôi. Bây giờ hết giờ rồi thì chiều nay chúng ta sẽ nói tiếp. Mong rằng là động viên được tinh thần chư vị vững vàng mà đi. Người bệnh nhiều cũng đi được, người khổ nhiều cũng đi được, người tu ít cũng đi được, người tu nhiều cũng đi được. Làm sao chư vị phát khởi được tín tâm vững vàng, nguyện tâm tha thiết, đó là cái tôn chỉ của pháp môn niệm Phật. Phải tranh thủ thời gian để niệm Phật, nhất là trong lúc lâm chung chư vị sẽ vãng sanh, chứ không phải chư vị tu đắc đạo rồi mới tuyên dương ra đi vãng sanh. Không phải, không phải. A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.